Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp.
Trọng Thành, Tú Anh, Đức Tâm và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 10 tháng 9, 2012.
Chứng khoán Việt Nam tiếp tục rơi tự do trong bối cảnh hàng loạt lãnh đạo tài chính bị bắt giam.
Úc và Singapore kêu gọi giảm căng thẳng tại Biển Đông.
Tokyo chính thức thông báo mua đảo Senkaku điếu ngư.
Phe Dân Chủ tại Hồng Kông giành đủ số ghế để phủ quyết tại nghị viện.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện ông San Suu Kyi công du Hoa Kỳ vào tuần tới.
Nhiều hiệp hội trợ giúp lao động nhập cư tại Quảng Đông Trung Quốc bị trục xuất.
Nhật Bản tạm hoãn ra quyết định về chính sách năng lượng hạt nhân.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi xét xử các tội phạm chống nhân loại tại Syria.
Mỗi ngày một sự kiện, cải cách chính trị tại Miến Điện làm lộ rõ những tranh giành ảnh hưởng trong giới lãnh đạo.
Tại sao Tổng thống Obama thu hút được nhiều ủng hộ của cử tri trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng? Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích.
Kính thưa quý thính giả, chứng khoán Việt Nam tiếp tục rơi tự do trong bối cảnh hàng loạt lãnh đạo tài chính bị bắt giam. Hai sàn giao dịch tại Hà Nội và Sài Gòn vào ngày hôm nay đều mất giá trong hai tuần lễ liên tiếp như một chiếc xe thuộc dốc không phanh. Giới đầu tư trong và ngoài nước đều tỏ ra bi quan, trong khi báo chí chính thức đưa tin thêm nhiều vụ bắt giam trong giới lãnh đạo tài chính ngân hàng. Phó trưởng ban tổ chức Đảng Cộng sản Nguyễn Đình Hương kêu gọi phải truy xét trách nhiệm tận gốc những vụ bê bối tham ô như Vinashin, Vinalize. Hôm nay, chỉ số VN Index đã sụt 2,3% vào lúc 11:30 sáng hôm nay, gần tương đương với mức độ suy giảm trầm trọng nhất kể từ 27 tháng 8. Hãng tin Bloomberg ghi nhận tình trạng chao đảo trên thị trường chứng khoán diễn ra trong bối cảnh có hàng loạt vụ bắt bớ trong giới doanh nhân. Báo chí nhà nước vào cuối tuần đưa tin công an bắt thêm hai nhân vật trong ngành ngân hàng và tài chính, đó là ông Nguyễn Duy Hưng, lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn và bà Nguyễn Thị Bích Trang của công ty đầu tư Tân Tạo. Trước đó, hai nhân vật có máu mặt khác là doanh nhân Nguyễn Đức Kiên và gần đây nhất là Dương Chí Dũng, lãnh đạo tập đoàn Quốc Doanh bị thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng, Vinalize bị bắt. Giới quan sát ghi nhận, nhiều tin đồn không rõ hư thực về cuộc đấu đá trên thượng tầng lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam là nguyên nhân đưa đến những cuộc trả đũa, bắt giam thật, lẫn tin bị bắt giam rồi cải chính loạn cả lên. Nguyễn Duy Phong, một nhà phân tích tài chính Việt Nam nhận định là giới đầu tư quốc tế rất nhạy cảm về các vụ bắt bớ, bất kể là người của công ty nào. Nhiều người đã bán cổ phần và lo ngại sẽ còn nhiều vụ bắt giam khác. Một chuyên gia kinh tế bi quan về khả năng phục hồi của thị trường chứng khoán, mà lý do là đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp đều giảm mạnh. Trong khi đó, thì các nguồn tin từ báo chí chính thức trong nước cho biết nhà nước sẽ cho tăng thêm giá xăng. Giới blogger kêu gọi dân chúng chống xăng tăng giá. Trong bối cảnh này, một nhân vật lãnh đạo là ông Nguyễn Đình Hương kêu gọi phải truy xét trách nhiệm những vụ bê bối, chạy chức, tham ô đất đai, lãng phí, lũng đoạn kinh tế từ cấp thấp nhất cho đến cấp cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Phó trưởng ban tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể tự phê theo kiểu người nhà với nhau.
Úc và Singapore kêu gọi giảm căng thẳng tại Biển Đông. Ngày hôm nay, theo hãng thông tấn AFP, Úc và Singapore đã ra một tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Biển Đông và cảnh báo rằng các tranh chấp chủ quyền tại khu vực này có thể cản trở nền hòa bình và các tiến bộ kinh tế đã đạt được trong nhiều thập niên vừa qua tại châu Á. Ngoại trưởng Úc Bob Carr và người đồng nhiệm Singapore Shanmugam kêu gọi một giải pháp hòa bình và căn cứ trên luật pháp quốc tế cho các tranh chấp chủ quyền ở vùng biển Đông Nam Á. Sau hội nghị liên bộ trưởng Úc Singapore lần thứ 7 vừa diễn ra tại Canberra, ngoại trưởng Úc tuyên bố với các nhà báo, xin trích, cả Úc và Singapore đều muốn thấy căng thẳng tại khu vực này giảm bớt. Chúng tôi muốn thấy các thành quả kinh tế lớn lao tại châu Á, tại Đông Nam Á, đặc biệt trong 40 năm gần đây sẽ không bị gián đoạn do các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Hết lời dẫn. Trong tuyên bố chung của Bộ Ngoại giao hai nước có đoạn, xin trích, về Biển Đông, Úc và Singapore khẳng định không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền, nhưng Úc và Singapore có lợi ích trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, thương mại không bị cản trở và tự do hàng hải tại vùng biển này. Hết lời dẫn. Ngoại trưởng Shanmugam nói, Singapore đã được giới chức Trung Quốc thông báo về lập trường của Bắc Kinh trong cuộc hội kiến song phương hồi tuần trước tại Trung Quốc. Singapore hiểu rõ, lời lẽ trong nguyên văn, quan điểm của Trung Quốc và đã chia sẻ điều này với phía Úc. Theo Ngoại trưởng Bob Carr, giới chức Úc đánh giá các trao đổi của Singapore là rất hữu ích, lời lẽ trong nguyên văn, và khẳng định cả hai nước có lợi ích lớn trong việc bảo đảm một giải pháp hòa bình trong các tranh chấp ở Biển Đông. Ngoại trưởng Úc nói, Úc sẽ tiếp tục thảo luận với các bên liên quan về vấn đề này. Xin nhắc lại là Trung Quốc có yêu sách chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông, một khu vực giàu khoáng sản và hải sản, đồng thời là một trong những đường giao thông trên biển tấp nập nhất thế giới. Căng thẳng giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines lên cao trong năm nay, Bắc Kinh bị cáo buộc tiến hành một loạt hành động gây hấn nhằm khẳng định các yêu sách của họ trên gần như toàn bộ con đường biển chiến lược này. Một nửa vận chuyển hàng hóa của Úc và Singapore là đi qua ngả Biển Đông. Vào đầu tháng này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố với lãnh đạo Trung Quốc rằng việc ra được một luật ứng xử tại Biển Đông là có lợi cho tất cả. Ngoại trưởng Hoa Kỳ hy vọng Trung Quốc sẽ hợp tác với ASEAN để thông qua một bộ luật ứng xử như vậy nhằm giải quyết các tranh chấp và cổ vũ các nước Đông Nam Á đoàn kết trong vấn đề này.
Tokyo thông báo quyết định mua lại quần đảo Senkaku điếu ngư trong biển Hoa Đông, nơi đang gây xung khắc với Trung Quốc. 48 giờ trước, chính phủ đã đạt được thỏa thuận tài chính với dòng họ Kurihara, chủ nhân nhóm đảo từ năm 1972. Tại khu vực tranh chấp, cảnh sát biển của Nhật cho biết hôm nay có một toán người Trung Quốc đổ bộ lên đảo. Tại Tokyo, trong cuộc họp báo sáng nay, phát ngôn viên chính phủ Nhật Osamu Fujimura loan báo, chính phủ đã quyết định làm chủ ba hòn đảo ở Senkaku càng sớm càng tốt. Phát ngôn viên Fujimura cho biết thêm là hôm thứ Sáu, chính phủ Nhật đã tìm được một thỏa thuận với chủ nhân ba hòn đảo, nhưng ông từ chối tiết lộ số tiền mua bán lên đến bao nhiêu. Theo báo chí Nhật, cuộc thương lượng xoay quanh trị giá 26 triệu đô la Mỹ. Cũng theo giải thích của phát ngôn viên chính phủ, một khi quần đảo chính thức là tài sản của nhà nước, thì lực lượng hải thuyền tuần duyên của Nhật có thẩm quyền quản lý trực tiếp để bảo đảm an ninh và ổn định cho vùng biển này. Vài giờ sau khi thông tin chính phủ mua đảo được công bố, tuần duyên Nhật Bản cho biết có một nhóm người Hoa đổ bộ lên đảo Ngư Điếu Ujitsurijima, đảo lớn nhất trong quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Ba đảo mang tên Ngư Điếu, Bắc Tiểu và Nam Tiểu kết thành quần đảo Senkaku theo tiếng Nhật và Điếu Ngư Đài theo tiếng gọi của Trung Quốc, nằm trên con đường hàng hải huyết mạch có nhiều hải sản. Trung Quốc và Đài Loan cũng tranh giành chủ quyền với Nhật Bản. Tháng 8 vừa qua đã xảy ra trước sau hai cuộc đổ bộ cắm cờ Trung Quốc, Đài Loan và cờ Nhật. Tiếp theo đó là những cuộc biểu tình chống Nhật diễn ra tại 20 thành phố Trung Quốc. Phe Dân Chủ tại Hồng Kông giành đủ tỷ số để phủ quyết tại Nghị viện. Trong cuộc bầu cử lập pháp vào ngày hôm qua 9 tháng 9 tại Hồng Kông, phe Thanh Bắc Kinh vẫn được đa số. Tuy nhiên, cử tri đã đưa vào cơ quan lập pháp một lực lượng dân biểu đối lập đủ mạnh để bác bỏ mọi quyết định theo chính sách của Hoa Lục. Theo kết quả kiểm phiếu gần như chính thức, cơ quan lập pháp Hồng Kông với 70 dân biểu được chia làm như sau. Đối lập giành được 18 ghế trong số 35 ghế bầu trực tiếp từ các đơn vị ứng cử. Trong phần bầu chọn gián tiếp qua các đại cử tri đại diện cho các ngành nghề, đối lập chỉ được 6 dân biểu trên tổng số 30. Hiện chưa có kết quả 5 ghế còn lại, được gọi là đại dân biểu do cử tri toàn đặc khu hành chính bầu chọn. Như vậy, phe thân Bắc Kinh, đặc biệt là giới doanh nhân, nhờ vào lối bầu gián tiếp qua đại cử tri đại diện cho mỗi ngành nghề tiếp tục chiếm đa số. Trong bối cảnh không khí chống Bắc Kinh dâng cao tại Hồng Kông, đối lập hy vọng được kết quả tốt hơn, nhưng do thiếu đoàn kết, họ đã để lỡ cơ hội tốt giành đa số hầu thông qua các đạo luật cải cách dân chủ. Tuy nhiên, theo AFP, với 24 dân biểu trên 70, phe đối lập vẫn duy trì được một thiểu số có quyền phủ quyết. Trong bối cảnh Trung Quốc cam kết để cho Hồng Kông quyền bầu lãnh đạo hành pháp năm 2017 và Nghị viện năm 2012 bằng lối phổ thông trực tiếp theo kiểu Tây Phương, thì thiểu số phủ quyết là một vũ khí cần thiết để ngăn chặn Bắc Kinh nuốt lời hứa. Do phe Dân Chủ vẫn bị thiểu số ở Nghị viện vì lối bầu cử Dân Chủ nửa mùa, phong trào phản kháng, bàn tay can thiệp của Bắc Kinh sẽ tiếp tục là sức mạnh chủ đạo. Theo AFP, một nhà tài chính ở Hồng Kông không theo Bắc Kinh cho biết, ông đặt hy vọng vào đường phố và giới sinh viên học sinh. Trước thái độ quyết liệt, biểu tình tuyệt thực chống tẩy não chính trị, một ngày trước bầu cử, lãnh đạo thân Bắc Kinh Lương Chấn Anh phải tuyên bố lùi bước tạm ngưng dự án giáo dục yêu tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở học đường, mà theo kế hoạch sẽ phải bắt đầu vào mùa khai giảng năm nay 2012-2013.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi công du nước Mỹ vào đầu tuần tới. Hôm qua, phát ngôn viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ ông Nian Nguyen cho AFP biết là bà Aung San Suu Kyi, giải thưởng Nobel Hòa Bình, sẽ lên đường công du Hoa Kỳ vào ngày Chủ nhật 16 tháng 9. Lãnh đạo đối lập Miến Điện được bầu là dân biểu hồi tháng 4 vừa qua tới Washington để nhận huy chương vàng Quốc hội Hoa Kỳ. Huy chương vàng Quốc hội Mỹ cùng với huy chương tự do Tổng thống Mỹ trao tặng là hai danh hiệu dân sự cao quý nhất tại Mỹ. Vào năm 2008, Quốc hội Hoa Kỳ đã quyết định trao tặng huy chương vàng cho lãnh đạo đối lập Miến Điện khi bà lại bị quản thúc tại gia. Tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã công du Miến Điện và mời bà Aung San Suu Kyi tới thăm Hoa Kỳ. Đây sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo đối lập Miến Điện sang Mỹ kể từ những năm 1980. Sau khi bị chính quyền quân sự tước đoạt thắng lợi trong cuộc bầu cử lập pháp năm 1990, bà Aung San Suu Kyi, năm nay 67 tuổi, đã không hề xuất ngoại trong vòng 22 năm qua. Cùng với tiến trình cải cách dân chủ hóa, chính phủ dân sự Miến Điện đã chấp nhận để cho lãnh đạo đối lập quay trở lại hoạt động trên chính trường. Sau khi được bầu làm dân biểu, bà Aung San Suu Kyi đã sang Thái Lan vào tháng 5, sau đó bà tới Oslo, London, Paris. Tại Pháp, bà đã được đón tiếp như một nguyên thủ quốc gia. Chuyến đi Hoa Kỳ của bà Aung San Suu Kyi có thể trùng với thời điểm Tổng thống Miến Điện Thein Sein tới New York dự khóa họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc vào ngày 23 tháng 9. Trong vòng một năm qua, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Miến Điện đã thay đổi mạnh mẽ. Ngoài việc giảm bớt các biện pháp cấm vận, vừa qua, Tổng thống Mỹ đã quyết định tạm hoãn áp dụng lệnh cấm cấp visa nhập cảnh cho các quan chức cao cấp Miến Điện. Quyết định này cho phép Tổng thống Thein Sein khi tới New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có thể có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ khác trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Nhiều hiệp hội trợ giúp lao động nhập cư tại Quảng Đông Trung Quốc bị trục xuất. Theo AFP hôm nay, một nhóm các nhà báo và giảng viên Đại học Trung Quốc đã gửi một lá thư ngỏ đến chính quyền phản đối việc khoảng một chục hiệp hội trợ giúp lao động nhập cư tại khu Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông bất ngờ bị trục xuất khỏi các văn phòng của họ. Trong lá thư ngỏ gửi đến chính quyền thành phố Thẩm Quyến và tỉnh Quảng Đông có đoạn xin trích: công an đã không báo trước với các tổ chức bảo vệ người lao động là họ sẽ bị trục xuất. Các tổ chức này đã bị trục xuất mà không rõ lý do, và thậm chí những người làm việc ở đây đã bị đẩy ra ngoài một cách thô bạo. Hết lời dẫn. Một trong các hiệp hội đầu tiên trở thành nạn nhân của làn sóng đàn áp mới này là trung tâm lao động nhập cư Da Gong Xue. Nhân viên của văn phòng này đã bị trục xuất vào tháng 7 sau khi văn phòng bị chính quyền cắt điện và nước. Một nhóm khác có tên là Hen đã bị trục xuất vào ngày Chủ nhật hôm qua, mùng 9 tháng 9. Trong khi đó, văn phòng của nhóm The Little Grass Workers Home thì bị chính quyền trưng dụng vào tháng trước. Hai nhóm kể trên là các hiệp hội tổ chức cho lao động nhập cư các khóa đào tạo về an toàn lao động cũng như trợ giúp về pháp luật và tâm lý. Ông Geoffrey Coltrane, người phát ngôn của tổ chức China Labour Building có trụ sở tại Hồng Kông ghi nhận, xin trích: chúng ta đang chứng kiến một chiến dịch đàn áp nhắm vào các tổ chức phi chính phủ tại Thẩm Quyến. Theo ông, chiến dịch này là một nỗ lực đáng buồn của chính quyền nhằm tái tổ chức và tái cơ cấu lại các tổ chức phi chính phủ của thành phố, lời lẽ trong nguyên văn. Hiện tại không có nhóm nào trong số các hiệp hội bị trục xuất giải thích được với AFP về lý do của đợt đàn áp này. Tuy nhiên, một số người nêu nhận xét, các tổ chức phi chính phủ bảo vệ người lao động bị coi như đối thủ của Liên hiệp các công đoàn Trung Quốc, nghiệp đoàn duy nhất được chính quyền công nhận. Trả lời AFP, người phát ngôn của thành phố Thẩm Quyến nói không biết gì về lá thư ngỏ kể trên, trong khi đó hãng tin Pháp đã không liên lạc được với chính quyền tỉnh Quảng Đông trong ngày hôm nay. Về kinh tế Trung Quốc, AFP dẫn lại các thống kê chính thức của Hải quan Trung Quốc. Theo đó, nhập khẩu Trung Quốc trong tháng 8 sụt giảm ở mức bất ngờ với tỷ lệ 2,6% thấp hơn so với thời gian cùng kỳ năm ngoái. Việc nhập khẩu sụt giảm đi liền với tỷ lệ tăng trưởng công nghiệp của Trung Quốc ở mức thấp nhất kể từ 3 năm nay. Trung Quốc vẫn tiếp tục xuất siêu với 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng xuất siêu liên tục khiến Trung Quốc hiện có một lượng dự trữ ngoại tệ khổng lồ với khoảng 3.240 tỷ đô la tính đến tháng 6 năm 2012.
Nhật Bản tạm hoãn ra quyết định về chính sách năng lượng hạt nhân. Một nguồn tin trong chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay cho AFP biết là Tokyo có thể chưa ra quyết định về chính sách năng lượng hạt nhân. Theo những thông tin ban đầu, lẽ ra quyết định này được công bố ngày hôm nay. Trận động đất rất mạnh gây ra sóng thần lớn ngày 11 tháng 3 năm ngoái đã làm hư hại nặng 3 lò phản ứng trong khu nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Sự cố này buộc chính phủ Nhật Bản phải xem xét lại chính sách năng lượng. Bế tắc trong các cuộc tranh luận giữa phe chống và ủng hộ hạt nhân đã làm cho vị thế của Thủ tướng Noda và Đảng Dân Chủ của ông bị suy yếu. Theo các cuộc thăm dò dư luận, đảng này sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc bầu cử lập pháp trước thời hạn có thể được tổ chức trong những tháng tới. Ông Noda, Thủ tướng thứ ba kể từ khi Đảng Dân Chủ Nhật Bản giành thắng lợi trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2009, trong chương trình tranh cử của mình đã cam kết từ bỏ điện hạt nhân. Mặc dù Thủ tướng Noda không đưa ra lịch trình cụ thể, nhưng cam kết từ bỏ điện hạt nhân đã làm cho các nhóm ủng hộ năng lượng điện nguyên tử lo ngại. Giáo sư Andre DeWitt thuộc Đại học Riccio nhận định là các nhóm ủng hộ năng lượng hạt nhân cảm thấy lợi ích của họ bị đe dọa do việc thực hiện chính sách từ bỏ điện hạt nhân bởi đảng cầm quyền hiện nay, cho dù đảng này có thể bị thảm bại trong cuộc bầu cử sắp tới. Theo ông, các nhóm này lo sợ là chính phủ sắp tới có thể từ chối hoặc không thể thay đổi quyết định này. Chương trình của Đảng Dân Chủ Nhật Bản dự tính không xây dựng thêm lò hạt nhân và thực hiện một đạo luật quy định thời hạn khai thác tối đa các lò hạt nhân hiện nay là 40 năm. Như vậy, đến năm 2030, tỷ trọng điện hạt nhân sẽ chỉ còn là 15% trong tổng sản lượng điện của Nhật Bản, và đến năm 2050, xứ Hoa Anh Đào không còn điện hạt nhân.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi xét xử các tội phạm chống nhân loại tại Syria. Ngày hôm nay, trong buổi khai mạc kỳ họp thứ 21 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Cao ủy về Nhân quyền Navi Pillay đã tố cáo tình trạng bạo lực tại Syria và lên án các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại tại quốc gia này. Bà Navi Pillay cũng yêu cầu tiến hành ngay lập tức một cuộc điều tra về vụ thảm sát tại Daraya, nơi vừa phát hiện được 500 thi thể. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi đưa ra xét xử các thủ phạm của những tội ác chống nhân loại. Theo thông tín viên RFI Logan Mussi từ Geneva, bằng tiếng nói của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, cộng đồng quốc tế một lần nữa lại lên án tình trạng gây phẫn nộ tại Syria. Ông Ban Ki-moon đã lên tiếng chống lại sự lựa chọn của hai phe tham chiến, muốn tìm một giải pháp bằng sức mạnh và vũ khí thay vì đối thoại chính trị. Theo ông, trước sự bế tắc trong việc tìm ra một giải pháp trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an, vai trò của Hội đồng Nhân quyền trở nên quan trọng. Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh, Hội đồng Nhân quyền cần tỉnh táo và tích cực, nỗ lực hành động nhằm đưa các kẻ phạm pháp, tội phạm chiến tranh và chống nhân loại thuộc cả hai phe ra tòa án quốc tế. Về phần mình, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền Navi Pillay cũng lên án với cùng một sự kiên quyết tương tự. Chính quyền Syria và các lực lượng nổi dậy bị cáo buộc là đã tra tấn, giết người, hành quyết không qua xét xử. Navi Pillay nói bà bị sốc vì việc quân đội của Bashar al-Assad sử dụng các vũ khí hạng nặng và không quân tấn công vào dân thường. Bà nhấn mạnh, xin trích, việc quân chính phủ sử dụng các vũ khí hạng nặng và không quân bắn phá các vùng có người ở khiến con số nạn nhân là dân thường tăng vọt. Rất nhiều người phải đi lánh nạn ở nơi khác, tại Syria hay bỏ chạy ra nước ngoài và gây nên một cuộc khủng hoảng nhân đạo khủng khiếp. Thủ phạm của các tội ác này phải bị đưa ra xét xử.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là cải cách chính trị tại Miến Điện làm lộ rõ những tranh giành ảnh hưởng trong giới lãnh đạo.
Trong gần nửa thế kỷ dưới chế độ độc tài quân sự, người dân Miến Điện không hề có thông tin về những cuộc tranh giành ảnh hưởng trong nội bộ dưới cầm quyền. Giờ đây, cùng với tiến trình cải cách, dân chủ hóa và sự ra đời các định chế chính trị, những cuộc đấu tranh nội bộ này đã lộ rõ trước bản dân thiên hạ. Đã qua rồi cái thời kỳ Miến Điện đặt dưới sự lãnh đạo của một nhóm tướng lĩnh, quyền lực tập trung trong tay một người. Cái thời mà người dân chỉ biết là đã có các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ sau khi một viên tướng nào đó đột ngột bị hạ bệ, bị bắt hoặc một nhóm tướng lĩnh khác lên thay. Kể từ tháng 3 năm ngoái, Miến Điện có một chính phủ dân sự, bao gồm chủ yếu là các cựu tướng lĩnh, chủ trương đẩy mạnh cải tổ, trong bối cảnh hoàn toàn mới mẻ. Theo bản hiến pháp được thông qua từ năm 2008, cơ quan lập pháp của Miến Điện có hai viện. Chính trong khuôn khổ bản hiến pháp này mà Tổng thống Thein Sein và Chủ tịch Hạ viện Sureman đã công khai đối đầu với nhau. Nhân vật này không hề giấu giếm tham vọng giành được chiếc ghế Tổng thống cho cuộc bầu cử năm 2015. Một nhà ngoại giao nước ngoài làm việc tại Miến Điện nhận định là cả hai nhân vật này dường như vẫn giữ lại phản xạ có từ thời dưới tương lãnh cầm quyền. Thế nhưng, hiện nay, thách thức chính là vấn đề dân chủ hóa. Trong cuộc đấu đá này, cả hai vị đều muốn chứng tỏ mình là một nhà dân chủ nhất. Dường như quan hệ giữa hai người đã xấu đi từ trước khi chế độ quân sự giải thể và chuyển quyền lực cho chính phủ dân sự. Nhiều nguồn thạo tin cho AFP biết là trong chế độ quân sự độc tài, ông Sureman có vị trí cao hơn ông Thein Sein. Thế nhưng điều bất ngờ là ông Thein Sein lại được chỉ định làm tổng thống, còn ông Sureman chỉ giữ chức chủ tịch hạ viện. Từ đó đến nay, hai nhân vật này không ngừng ganh đua với nhau. Nếu như trước đây những vị này không quan tâm đến báo chí, thì giờ đây họ tổ chức liên tiếp các cuộc họp báo trả lời phỏng vấn. Nếu người này ngăn chặn một dự luật của người kia, thì ngay lập tức sẽ có đòn trả đũa. Một ví dụ cụ thể, sau khi Tổng thống Thein Sein đề nghị tòa bảo hiến xem xét quyền hạn của các dân biểu, vào tháng 2 vừa qua, các thẩm phán của tòa đã ra phán quyết cho rằng các ủy ban và tiểu ban của nghị viện không có quyền triệu tập các thành viên chính phủ ra điều trần. Hôm thứ Năm, mùng 6 tháng 9, ông Sureman phản công. Hạ viện Miến Điện bỏ phiếu phế truất 9 thẩm phán của tòa bảo hiến. Cuộc đọ sức này đã làm cho Miến Điện gần như rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị và có thể còn tiếp diễn. Ông Zawe HTHT, một nhà báo vừa được trả tự do hồi tháng Giêng, cho rằng đây là một cuộc đấu đá cá nhân. Một nhà phân tích ngoại quốc làm việc tại Rangoon khẳng định là ông Sureman đã hành động một cách mạo hiểm khi công khai đối đầu với bên hành pháp, bởi vì quyết định này làm tổn hại hình ảnh và uy tín của tất cả mọi người, kể cả những nhân vật thuộc phe bảo thủ, của Tổng thống Thein Sein và giới thẩm phán. Một số chuyên gia lo ngại là quân đội, về mặt lý thuyết là đứng trung lập, sẽ không còn kiên nhẫn lại can thiệp vào chính trường. Có người cho rằng cuộc tranh giành ảnh hưởng làm chậm tiến độ cải cách kinh tế và lịch trình thông qua các đạo luật mới. Thế nhưng ông Aun Tun HT, một trí thức có tên tuổi và được trọng nể tại Miến Điện, lại giảm nhẹ tầm mức cuộc đấu đá giữa các cá nhân và coi đây là một sự tập dượt xây dựng nền dân chủ. Ông nói, chúng tôi vừa đóng thuyền vừa chèo thuyền. Đồng thời, ông cảnh báo, cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa hai nhân vật này không được làm chậm trễ lịch trình cải tổ. Vấn đề chính là phải nhanh chóng đạt được các kết quả, tiếp tục hướng tới các mục tiêu cuối cùng. Nếu không, họ sẽ làm mất lòng tin. Đây là một thách thức và cũng là một trách nhiệm đối với giới lãnh đạo Miến Điện.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước bị chỉ trích. Và cuối cùng là mục Cuộc sống muôn màu với đề tài Nghe nhạc khi lái xe, một thói quen nguy hiểm. Nhưng ngay bây giờ là phần phỏng vấn với chủ đề Tại sao Tổng thống Obama thu hút được nhiều ủng hộ của cử tri trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng? Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích.
Liệu các nỗ lực của ứng cử viên Obama và các nhà hùng biện lỗi lạc nhất của đảng Dân Chủ, từ phu nhân Michelle cho đến cựu Tổng thống Bill Clinton nhân đại hội đảng vừa qua, có mang lại thành quả mong muốn hay không? Nghi vấn này của giới quan sát viên và của Tổng thống Obama phần nào đã được trả lời. Tiền quyên góp đến từ ủng hộ viên và điểm tín nhiệm trong công luận tăng cao trong bối cảnh còn khoảng 8 tuần là đến ngày bầu cử. Do đâu mà đảng Dân Chủ đạt được nhiều thuận lợi như vậy? Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Thân chào nhà báo Phạm Trần. Thưa anh, câu hỏi mà giới quan sát chờ đợi là đại hội đảng Dân Chủ vừa rồi sẽ tác động ra sao trong công luận, trong cái thế mà Obama và Mitt Romney ngang ngửa với nhau. Thưa anh, thì sau nhiều ngày chờ đợi, thì ngày hôm nay với những cái thông tin mới nhất có thể nhận định ra sao thưa anh?
Cái điều thứ nhất là ông Obama đã, tiếng Mỹ nó gọi là bounce back, có nghĩa rằng là đã được người dân ủng hộ ngay sau cái đại hội. Cái điều này là cái điều khác với ông Romney. Sau cái đại hội của Đảng Cộng Hòa thì ông Mitt Romney chỉ được có một điểm hơn, trong khi đó ông Obama thì được tới 3 điểm. Cái điều đó là cái kết quả ở cái chỗ cái đại hội Đảng Dân Chủ đã đưa ra những cái bằng chứng cụ thể, những cái điều mà Đảng Cộng Hòa nói mà không làm được từ trước cho đến bây giờ. Hơn nữa là tất cả những cái điều gì mà ông Romney cũng như là ông ứng cử viên Paul Ryan của Đảng Cộng Hòa đưa ra là thì có cái tính cách cực đoan và không có giúp đỡ cho người dân trung lưu, đặc biệt là vấn đề bảo hiểm y tế cho đại đa số những người dân nghèo cũng như là những giới về hưu của nước Mỹ, là vì con số phiếu của những người về hưu của nước Mỹ là những cái con số có cái tính cách quyết định ở cái tiểu bang Florida. Vì vậy cho nên là cái số người ủng hộ của ông Obama đã vượt qua ông Romney trong thăm dò dư luận sau cùng đó thưa anh.
Thưa anh, các hãng thông tấn nước ngoài thì bình luận rằng những cái con số rơi xuống ngày hôm nay đó đã tạo một cái bất ngờ tích cực cho đảng Dân Chủ và ứng cử viên Obama. Với tư cách là một nhà quan sát thì xin anh có thể cho thính giả biết thêm là những cái con số nào khiến cho anh ngạc nhiên thưa anh?
Vâng, cái con số tiêu biểu nhất mà làm ngạc nhiên, cho gây ngạc nhiên cho rất nhiều người, kể cả các nhà bình luận cơ cấu của nước Mỹ, là cái tiền người dân ủng hộ cho ông Obama trong tháng 8. Số tiền mà ông Obama thu được là 114 triệu so với ông Mitt Romney là 111 triệu. Bởi vì cái hồi cái tháng 6 và tháng 7 đó, thì mỗi một tháng cái liên doanh Dân Chủ chỉ nhận được có 75 triệu hoặc là 71 triệu. Ngược lại thì ông Mitt Romney trong cái tháng 6 đã có 100 triệu đô la người dân Mỹ ủng hộ và tháng 7 đã 106 triệu. Vậy thì tại sao cái tháng 8 ông Obama lại vượt lên tới 114 triệu? Có 3 cái lý do. Lý do thứ nhất là người dân Mỹ, đặc biệt là số cử tri độc lập của nước Mỹ bây giờ mới nhìn nhận ra là những điều mà ông Obama nói là họ có thể tin được. Cái đó là rất quan trọng đối với dư luận quần chúng Mỹ. Ngược lại, ở liên danh Cộng Hòa cho đến ngày hôm nay thì người ta thấy là bên phía Cộng Hòa chỉ có tấn công mà không có đưa ra được những cái kế hoạch cụ thể để phục hồi kinh tế cũng như để tạo công ăn việc làm cho người dân Mỹ. Người dân Mỹ bây giờ nhìn thấy con số thất nghiệp vẫn còn cao, nhưng mà trong cái tháng 8 thì cái con số thất nghiệp lại xuống 2%, có nghĩa là từ 8,3 bây giờ chỉ còn 8.1. Điều đó chứng tỏ là cái tình hình kinh tế của Mỹ có triển vọng khá lên. Như điều ông Obama nói, rằng là về vấn đề kinh tế, kế hoạch của Đảng Dân Chủ là từng bước một và đi vững chắc. Ngược lại thì phía Cộng Hòa đưa ra những cái con số cho rằng là chúng tôi sẽ làm như thế này thế nọ, nhưng mà người dân Mỹ chưa nhìn thấy. Thành ra cái đó là một cái tác động tâm lý tại sao ông Obama lại được người dân Mỹ ủng hộ nhiều.
Thưa anh Phạm Trần, trong một cái chương trình tranh luận ở trên đài truyền hình Mỹ gồm các giáo sư kinh tế của các đại học Mỹ thì có 46% cho rằng cái chính sách của ông Obama đi đúng hướng, mặc dù không có trên 50%, nhưng mà cái ý kiến đi ngược lại thì thấp hơn nhiều. Thưa anh, bên cạnh đó thì con số mà người dân Mỹ đóng góp cho ông Obama cũng lên. Thế thì theo anh thì cái đại hội đảng kỳ rồi có những cái yếu tố nào cụ thể đã khiến cho ông Obama có thể chinh phục được, thu hút được cử tri về phía mình đông như vậy thưa anh?
Vâng, cái điều thứ nhất là các nhà kinh tế, các nhà mà làm về thương mại, là những nhà đầu tư thì vẫn bỏ phiếu cho ông Obama. Cái con số mới nhất khi mà mình nói chuyện với nhau là bên phía những nhà đầu tư, những công ty đã bỏ phiếu cho ông Obama 58.9%. Ngược lại, chỉ có tín nhiệm ông Romney 41.3%. Cái điều đó là một cái con số khác biệt rất lớn. Và trung bình bây giờ tất cả các hãng thăm dò dư luận thì cho thấy là ông Obama đã vượt lên từ 2 cho đến 3 điểm. Mà ngược lại, phía bên Cộng Hòa cũng chỉ giữ nguyên từ 46 cho đến 47%. Cái điều quan hệ là trong cái đại hội đảng Dân Chủ, các diễn giả của đảng Dân Chủ, đặc biệt là ông cựu Tổng thống Bill Clinton, đã đưa ra một cái bài dẫn văn và sau đó thì được dân chúng Mỹ bỏ phiếu cho thấy là họ vẫn còn tín nhiệm ông Bill Clinton tới 66%. Cái điều đó chứng tỏ là cái bài dẫn văn của ông Bill Clinton đưa ra có một cái tác động tâm lý rất lớn. Tại sao như thế? Vì ông Bill Clinton đã đưa ra những con số rõ ràng, những con số công ăn việc làm mà ông Obama tạo được. Và cái câu mà ông Bill Clinton nói có tác động tâm lý lớn nhất là ông nói rằng là không có một vị tổng thống nước Mỹ nào, kể cả cá nhân của ông ấy, mà có thể phục hồi được nền kinh tế nước Mỹ như là ông Obama. So với tất cả những kế hoạch kinh tế mà của ông Bush để lại, tức là những sự thua lỗ, những cái sự thất bại của chính quyền Cộng hòa George W. Bush để lại cho ông Obama trước năm 2008, thì không có một vị tổng thống nào có thể vượt qua được trong cái thời gian 2 hay là 3 năm. Và cái điều đó có tác động tâm lý rất lớn đối với cử tri Mỹ. Ông nói rằng là các tổng thống Cộng hòa cũng như Dân Chủ, kể cả cá nhân tôi, không có tài nào có thể làm hơn được như là ông Obama. Đặc biệt là cái vấn đề kỹ nghệ xa hơi của Hoa Kỳ, là vì ông Bill Clinton cũng như các diễn giả Dân Chủ lập đi lập lại nhiều lần là chính Đảng Cộng hòa và đặc biệt là ứng cử viên Mitt Romney đã đưa ra ý kiến là hãy để cho các công ty xa hơi Hoa Kỳ bị phá sản thay vì cứu vớt họ. Ngược lại, ông Obama đã cứu các cái kỹ nghệ xe hơi của Hoa Kỳ và bây giờ đây cái nền kỹ nghệ xe hơi của Hoa Kỳ đã sống trở lại, phát đạt, vượt trên cái sự mong ước của mọi người. Và cái điều đó là cái tác động tâm lý rất lớn ở hai cái tiểu bang quan trọng của nước Mỹ và quan trọng của Đảng Cộng hòa, đó là tiểu bang Michigan và Ohio. Giờ đây các cái công nhân kỹ nghệ xã hội của Hoa Kỳ ở hai cái tiểu bang này sẽ có một cái số phiếu quyết định đối với cuộc bầu cử Mỹ. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy là hai cái tiểu bang này ông Obama đã vượt qua ông Mitt Romney nhiều hơn là cái số phiếu người ta dự trù, có từ 49 cho đến 48 hoặc là 47. Ngược lại thì ông Mitt Romney chỉ có từ 43 cho đến 46%. Thì cái điều đó là cái điều mà khiến cho Đảng Dân Chủ rất phấn khởi. Ngược lại, thì Đảng Cộng Hòa rất lo ngại là bởi vì không có một vị Tổng thống Cộng Hòa nào có thể đắc cử. Nếu mà thua ở Florida, thua ở Michigan, thua ở Ohio và ngay trong tại tiểu bang Virginia là sát cạnh thủ đô Hoa Thịnh Đốn là cái tiểu bang thường thường là bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Nhưng năm 2008, ông Obama đã thắng cử ở tiểu bang Virginia và giờ đây cuộc thăm dò dư luận thấy là hai bên ngang ngửa với nhau, thì điều đó cho thấy là cái uy tín của Đảng Dân Chủ cũng như là uy tín của ông Obama đã vượt lên sau cái đại hội của Đảng Dân Chủ đó rồi.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Ban Việt ngữ RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Chứng khoán Việt Nam tiếp tục rơi tự do trong bối cảnh hàng loạt lãnh đạo tài chính bị bắt giam.
Úc và Singapore kêu gọi giảm căng thẳng tại Biển Đông.
Tokyo chính thức thông báo mua đảo Senkaku, điếu ngư.
Phe Dân Chủ tại Hồng Kông giành đủ số ghế để phủ quyết tại nghị viện.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi công du Mỹ đầu tuần tới.
Nhiều hiệp hội trợ giúp lao động nhập cư tại Quảng Đông, Trung Quốc bị trục xuất.
Nhật Bản tạm hoãn ra quyết định về chính sách năng lượng hạt nhân.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi xét xử các tội phạm chống nhân loại tại Syria.
Mỗi ngày một sự kiện, cải cách chính trị tại Miến Điện làm lộ rõ những tranh giành ảnh hưởng trong giới lãnh đạo.
Phỏng vấn, tại sao Tổng thống Obama thu hút được nhiều sự ủng hộ của cử tri trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng? Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Theo tác giả Dominic Mercy, cố vấn đặc biệt của IFRI, tức Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thì thế giới hiện vẫn đang trên đường đi tìm một trật tự mới. Bài viết mang tựa đề Trung Quốc, COVID và trật tự quốc tế đăng trên nhật báo kinh tế Liverpool hôm nay nhận định COVID không thể thay thế được một phương Tây đang yếu đi và một trong những trở ngại chính là vai trò thống trị của Trung Quốc trong khối này. BRICS là tên gọi tắt của Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, ban đầu không có chữ S ở cuối vì chưa có Nam Phi. Khái niệm này do nhà kinh tế Jim O'Neill của Goldman Sachs đưa ra vào năm 2001 để chỉ thế mạnh đang lên của các quốc gia mới trỗi dậy, không thuộc phương Tây, nay đã trở thành một thực thể kinh tế thiết yếu. Khối BRICS lớn gấp 5 lần nước Pháp và sắp tới sẽ chiếm 1/3 kinh tế thế giới, nhưng về mặt địa chính trị thì những khác biệt cơ bản cùng với những lợi ích trái ngược sẽ khiến cho sự tồn tại của khối này trở nên bất định. Tuy trong 90% trường hợp, các nước BRICS có thể bỏ phiếu theo cùng một hướng ở Liên Hiệp Quốc, nhưng các nước này lại không sẵn sàng hợp thành một khối, đồng thời cũng không thể hoặc không muốn có được một tổng thư ký và các công cụ cần thiết cho một định chế chính thức.
Theo tác giả bài viết, thì trở ngại quan trọng nhất cho sự hiện diện chính trị của BRICS là vai trò đặc biệt của Trung Quốc trong khối này. Người ta có thể công nhiên đặt câu hỏi, phải chăng đôi khi Bắc Kinh lợi dụng danh nghĩa của khối để giấu mặt trên trường quốc tế khi cần thiết. Trung Quốc cũng không ngần ngại làm áp lực với các đối tác cũng như đối thủ khi cho rằng lợi ích cốt lõi của mình bị đe dọa.
Chỉ về kinh tế và quân sự, Trung Quốc đã mạnh gấp 3 Ấn Độ, một người khổng lồ khác của châu Á. Về mặt chiến lược, Trung Quốc khá lý tưởng về địa lý cũng như dân số, dù tỷ lệ tăng dân đang giảm dần, còn nước Nga thì hoàn toàn ngược lại. Về vị thế, đối với Nga, việc thông qua BRICS để lại trở thành một nhân tố trong thế giới đa cực, không bù đắp được tâm trạng cay đắng của một quốc gia thời Liên Xô cũ từng là một trong hai cực của thế giới lưỡng cực. Ngược lại, đối với Ấn Độ và Brazil, BRICS là một sự công nhận thành công của hai nước này, còn Nam Phi thì hoàn toàn ý thức được sự hiện diện của mình trong khối vẫn đang bị tranh cãi, và qua đó là sự công nhận toàn bộ Phi Châu, một lục địa chỉ trong vòng một thế kỷ sẽ từ 180 triệu người lên 2 tỷ người. Ngoài vị trí quan trọng của Trung Quốc, còn phải kể đến những bất đồng ngay trong các nước BRICS. Hai thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Nga và Trung Quốc không hề muốn đón nhận thêm Brazil, Ấn Độ hay Nam Phi. Câu lạc bộ các nền kinh tế mới trỗi dậy hiện đang được mở rộng, trong tương lai sẽ rất đa dạng như thêm Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ hay Mexico, Hàn Quốc và một ngày nào đó có thể thêm Philippines, Việt Nam. Điều này sẽ làm tổng thể mới trên khó hình thành được một khối thống nhất. cũng như Liên hiệp châu Âu với 27 nước hoạt động khó khăn hơn nhiều so với lúc chỉ có 15 nước, các nước BRICS Mai đây sẽ khó tổ chức hơn khi có 10 nước thay vì 5. Tác giả kết luận, nhưng thế giới hiện nay hiện đang tìm kiếm một trật tự mới. Từ thế giới lưỡng cực trong thời kỳ chiến tranh lạnh đã trở thành thế giới đơn cực trong một thời gian ngắn, với nước Mỹ dẫn đầu sau khi Liên Xô sụp đổ, rồi đến lượt các tòa tháp Manhattan cũng đổ sụp. Ngày nay, không có G0, G2, G3 hay G20, chỉ có một thế giới đa cực, bất bình đẳng, hoạt động kém, và vấn đề là ở chỗ đó.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến kinh tế Trung Quốc, nhiều tờ báo Pháp cùng quan tâm đến kế hoạch đầu tư khổng lồ của Bắc Kinh để tái thúc đẩy nền kinh tế. Le Monde nhấn mạnh, đối mặt với khủng hoảng, Bắc Kinh đẩy mạnh đầu tư công. Nhật báo kinh tế L'Echo cho rằng, Bắc Kinh đưa ra vũ khí là một kế hoạch tái thúc đẩy hãy còn mơ hồ. Còn nhật báo Công giáo La Khoa thì lo ngại kế hoạch tái thúc đẩy của Trung Quốc gây lo ngại về khủng hoảng nợ.
Tờ báo Kinh tế kể ra 25 dự án xe điện ngầm tại khoảng 20 thành phố Trung Quốc, xây dựng các xa lộ, hơn 2.000 cây số đường bộ, 9 nhà máy xử lý nước thải, dự án giao thông đường thủy v.v., tổng cộng khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 123 tỷ euro. Tuy nhiên, nếu tính đến đầu tư của các địa phương thì phải lên đến 7.000 tỷ nhân dân tệ. La Khoa cho rằng đây là một kế hoạch tái thúc đẩy khổng lồ tuy không có tên gọi chính thức. Tờ báo nhắc lại hậu quả tai hại của kế hoạch năm 2008 với nhiều lãng phí làm tăng nợ công của các địa phương và cho rằng chính nhân dân rốt cuộc phải là những người gánh chịu thiệt thòi. Le Monde nhấn mạnh đến việc đầu tư tập trung vào khu vực quốc doanh thay vì tư nhân là đi ngược lại tinh thần cải cách.
Cũng trên lĩnh vực kinh tế, L'Echo đăng bài nhận định của George Soros, tỷ phú tài chính nổi tiếng của Mỹ, cho rằng Đức nên lãnh đạo khu vực đồng euro hoặc rời khỏi khu vực này.
Theo tác giả, Ngân hàng Trung ương Đức vẫn theo đuổi chính sách tiền tệ đã lỗi thời, do bị ám ảnh bởi nạn lạm phát trước đây, nên không nhận ra nạn giảm phát mới là nguy cơ thực sự. Đức buộc các nước vay nợ phải áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng khắc nghiệt. Điều này giúp cứu vãn đồng euro, nhưng tiếp tục chia rẽ châu Âu thành hai khối rõ rệt, gồm những nước cho vay và những nước gặp khó khăn phải đi vay. Một ngày nào đó, các nước này sẽ chối bỏ một châu Âu hai vận tốc. Như vậy, theo George Soros, thì tốt nhất là Đức nên đóng vai trò lãnh đạo trong một liên hiệp chính trị hoặc là rời khỏi khu vực đồng euro. Trong trường hợp sau, đồng tiền chung châu Âu sẽ bị mất giá, các nước đang mắc nợ sẽ lại có tính cạnh tranh, nợ nần được giảm đi, các nước cho vay bị thiệt thòi, nhưng rồi hai bên sẽ cùng gánh trách nhiệm, duy trì ổn định cho châu Âu và như thế tránh được nạn giảm phát. Cả hai chọn lựa trên đều tốt hơn so với việc hình thành một châu Âu hai tốc độ mà theo tác giả sẽ không tồn tại được lâu dài.
Bước sang lĩnh vực chính trị, nhật báo cánh tả Liberation nhận xét phong trào phản kháng huy động được đông đảo người Hồng Kông chống lại môn học ái quốc, che giấu các sự thật lịch sử đã làm cho Bắc Kinh phải chùn bước.
Theo thông tín viên Liberation tại Bắc Kinh, 7 triệu dân Hồng Kông lâu nay vẫn lo âu tự hỏi bao giờ và bằng cách nào Bắc Kinh sẽ buộc họ phải theo ý thức hệ độc đảng. Tháng trước, khi cơ quan quản lý giáo dục quyết định áp đặt chương trình học ái quốc cho trẻ em từ khi lên 5 tuổi, người Hồng Kông đã phản đối mạnh mẽ. Với khẩu hiệu không được tẩy não trẻ em chúng tôi, dân Hồng Kông đã tiến hành phong trào phản kháng hết quy mô, làm cho nhà cầm quyền lúng túng. Những cuộc biểu tình tập hợp hàng trăm ngàn người liên tục diễn ra, hàng ngàn sinh viên còn đóng đô cả tuần lễ trước trụ sở chính quyền, và theo bước Thiên An Môn, một số sinh viên đã tuyệt thực, tượng nữ thần tự do được dựng lên. Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh, cuối cùng đã phải nhượng bộ vào cuối tuần qua, tuyên bố chương trình không mang tính bắt buộc mà chỉ là khuyến cáo. Liberation cho biết, chương trình giáo dục ái quốc dành cho học sinh trung học mang tên Mô hình Trung Quốc đã lờ đi những sự thật lịch sử, chẳng hạn như nạn đói khủng khiếp năm 1958-1962 làm 45 triệu người chết, những tàn bạo trong cách mạng văn hóa 1966-1976 và vụ thảm sát Thiên An Môn 1989 đã không được nhắc đến. Do một phần lớn dân Hồng Kông đã bỏ trốn khỏi Trung Quốc vì các sự kiện trên, nên phong trào phản kháng vừa tự phát vừa rất mãnh liệt. Một nhà sử học Hồng Kông cho biết, người dân tại đây rất sợ một ngày nào đó sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Hơn nữa, Bắc Kinh lại không ngần ngại hù dọa một Thiên An Môn mới. Bài xã luận tuần rồi trên tờ Global Times viết, các thanh niên thiếu chín chắn, không hiểu gì về lịch sử đã gánh lấy rủi ro. Lịch sử đã cho thấy những bi kịch cho xã hội khi sinh viên biểu tình tuyệt thực tiến lên trận tiền của các xung đột chính trị.
Một sự kiện có phần nào liên quan đến Việt Nam về mặt lịch sử, một nhà báo, nhà văn Pháp đã lên tiếng trên một diễn đàn của tờ báo Cộng sản L'Humanité phê phán việc hai bộ phim tài liệu về Raymond Aubrac chưa được phổ biến như dự kiến. Nhà kháng chiến nổi tiếng của Pháp này cũng là bạn của Hồ Chí Minh, đã từng làm trung gian để mong chấm dứt cuộc chiến tranh Đông Dương.
Hai bộ phim tài liệu Raymond Aubrac những năm tháng chiến tranh và Raymond Aubrac sự tái thiết đã không được phát hành vào ngày 4 tháng 9 dưới dạng băng video như dự tính ban đầu. Theo tác giả, sau những cuốn sách trước đây viết về Raymond Aubrac, hai bộ phim này cho phép hiểu hơn về quá trình của nhà kháng chiến, một người hiểu rằng sự kín đáo là vũ khí tốt nhất đối với những người không màng đến vinh quang cá nhân mà chỉ chú trọng kết quả thực tế. Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách với đề tài đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước bị chỉ trích.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào tháng 7, Thủ tướng Việt Nam đã ký quyết định phê chuẩn đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015 với trọng tâm là tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. Đề án được phê duyệt trong bối cảnh mà sau tập đoàn Vinashin, đến lượt một tập đoàn nhà nước lớn khác là Vinalize cũng làm ăn thua lỗ nặng nề, nợ nần chồng chất hàng tỷ đô la. Tuy làm ăn bê bối như vậy, thế nhưng trong bản đề án tái cơ cấu vừa được Thủ tướng phê duyệt, các doanh nghiệp nhà nước vẫn được xác định là đóng vai trò chủ đạo, điều tiết nền kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô. Như vậy là bản đề án nói trên đã không làm đúng theo bản kiến nghị 10 điểm mà Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam gửi đến Quốc hội vào cuối tháng 7, 2011. Trong bản kiến nghị đó, các tác giả đã nhấn mạnh đến ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng các tập đoàn và tổng công ty nhà nước nhận được nhiều ưu đãi về tín dụng và chiếm tỷ trọng chi phối trong các dự án đầu tư công lớn. Trong khi đó, khu vực tư nhân dù được đánh giá là hiệu quả hơn so với khu vực nhà nước về mặt tạo việc làm và xuất khẩu thì lại đang bị lấn át, chèn ép. Cho nên bản kiến nghị của Ủy ban Kinh tế Quốc hội và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đề nghị là phải tái cấu trúc khu vực doanh nghiệp nhà nước để bảo đảm nhiệm vụ cơ bản là khắc phục những khiếm khuyết của thị trường và cung cấp hàng hóa dịch vụ công cộng thay vì đóng vai trò chủ đạo bằng cách đầu tư dàn trải và kém hiệu quả như hiện nay. Do vẫn xem các doanh nghiệp nhà nước nắm vai trò chủ đạo nền kinh tế, cho nên bản đề án vừa được Thủ tướng Việt Nam phê duyệt đã gặp nhiều chỉ trích từ các chuyên gia kinh tế như tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Trong bài phỏng vấn sau đây với RFI, ông Lê Đăng Doanh đưa ra một số đề nghị để tránh tái diễn những vụ Vinashin và Vinalize khác ở Việt Nam, đồng thời tạo ra một sân chơi thực sự bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững ở Việt Nam. Thưa tiến sĩ Lê Đăng Doanh, vừa qua Thủ tướng Việt Nam có phê duyệt một đề án về việc tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước. Trong cái bối cảnh mà vừa qua đã có rất nhiều tập đoàn gặp khó khăn hoặc gần như đến chỗ bị phá sản như là trường hợp của Vinashin. Trước hết, ông có nhận định như thế nào về cái dự án này ạ?
Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là một bước của chính phủ nhằm thực hiện nghị quyết của Hội nghị 3 của Trung ương là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, mà trong đó trọng tâm và trước hết là tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty nhà nước. Cái điểm đầu tiên của đề án này là giữ nguyên cái việc khẳng định rằng kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và các tập đoàn kinh tế nhà nước có vai trò quan trọng trong điều hành kinh tế và có vai trò trong việc ổn định kinh tế vĩ mô. Đấy là một mệnh đề mà trong thời gian vừa qua các chuyên gia cũng như là nhiều nhà chuyên môn đã chính thức đưa ra ý kiến là không có chứng minh thực tế rằng là các doanh nghiệp nhà nước lại có thể tham gia ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như là không có chứng minh thực tế và bảo vệ cái việc là vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là ở chỗ nào. Nhiều người đề nghị là phải thay cái vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước bằng tính tiên phong, tính gương mẫu và đi đầu trong việc thực hiện khoa học công nghệ,
trong việc đạt năng suất lao động cao, trong việc là gương mẫu thực hiện các chế độ quản trị một cách công khai, minh bạch. Thế thì với cái mục tiêu như vậy, thì cái đề án này có nội dung chủ yếu là sắp xếp lại, duy trì, bảo tồn và củng cố các doanh nghiệp nhà nước. Và trong đó thì có phần là đẩy mạnh cái việc cổ phần hóa một số những doanh nghiệp nhà nước ở các tổng công ty, nhưng các vai trò của các tập đoàn thì vẫn được bảo tồn và được củng cố.
Tức là trên thực tế thì chính phủ vẫn chưa có rút ra những bài học cần thiết về tình trạng của những tập đoàn như là Vinashin trước đây và Vinalize hiện nay.
Vâng, rõ ràng rằng là chính phủ vẫn giữ cái quan điểm rằng kinh tế nhà nước là chủ đạo và tập đoàn kinh tế nhà nước là có vai trò quan trọng trong nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Cái điều này thì trong thời gian qua, nhiều chuyên gia đã chính thức có ý kiến đề nghị là nên xem xét lại cái vấn đề như thế. Vấn đề ở đây là phải thay đổi một cách cơ bản các cái thể chế quản lý doanh nghiệp nhà nước. Trước hết, trong doanh nghiệp nhà nước phải thiết lập một cơ chế giám sát độc lập, tức là phải có người đại diện của chính phủ hay của quốc hội thay mặt nhân dân giám sát cái hoạt động đó và công khai đưa các cái thông tin của doanh nghiệp nhà nước ra với công luận. Điểm thứ hai, tức là phải công khai minh bạch cái quá trình bổ nhiệm các chức danh chủ chốt của doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở là thi tuyển, trên cơ sở là ký kết hợp đồng có thời hạn và có điều kiện. Và thứ ba nữa là thực hiện một cách công khai minh bạch. Thí dụ như là phải đề ra một cái yêu cầu là doanh nghiệp này như là EVN hay là Dầu khí Việt Nam hay là Hàng không Việt Nam thì cần phải thực hiện 10 cái mục tiêu chủ yếu trong vòng 5 năm tới. Thí dụ như năng suất lao động phải tăng lên bao nhiêu, giảm tiêu hao nhiên liệu bao nhiêu, phải tăng xuất khẩu bao nhiêu, tỷ lệ là lợi nhuận trên vốn là bao nhiêu, vân vân và vân vân. Sau đó công bố ra và kêu gọi những người nào có đề án muốn làm chức vụ tổng giám đốc thì nộp, và trên cơ sở đó thì có một hội đồng độc lập sẽ xem xét từng đề án, sẽ phỏng vấn từng ứng cử viên và sau đó trình lên cho ông bộ trưởng, và ông bộ trưởng sẽ quyết định. Và cái quyết định bổ nhiệm không phải là cái quyết định bổ nhiệm giống như bây giờ là bổ nhiệm mà không có điều kiện gì và cũng không có thời hạn nào, mà đây là bổ nhiệm có thời hạn và có điều kiện. Trong năm đầu tiên ông phải làm các việc gì, năm thứ hai ông làm việc gì, năm thứ ba ông làm việc gì. Nếu ông không thực hiện được nó thì trước hết tôi trừ lương, nếu ông không làm được nữa thì tôi cho ông nghỉ việc. Và có như vậy thì cái hiệu quả quản lý nó rõ hơn, và cái tính chất lợi ích nhóm như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nêu lên sẽ được ngăn chặn hay là giảm bớt ở mức độ nhất định nào đấy. Nếu không giải quyết những vấn đề như vậy thì cái tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước chưa vượt qua được cái ngưỡng, tức là lợi ích nhóm và tư duy nhiệm kỳ, mà điều đấy là cái điều mà hiện nay các tổng công ty, các cái tập đoàn của doanh nghiệp nhà nước đang có những các cái vướng mắc rất lớn.
Thưa ông Lê Đăng Doanh, thì có một vấn đề cũng đã được đặt ra từ lâu, đó là phải chăng nhà nước chỉ nên giữ lại một số ngành then chốt cho các doanh nghiệp nhà nước thay vì đầu tư dàn trải như hiện nay? Vậy thì trong cái đề án mà tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước vừa được chính phủ phê duyệt thì vấn đề này có được giải quyết hay không ạ?
Trong cái đề án này thì có yêu cầu là các tập đoàn và tổng công ty thì thoái vốn khoảng 20.000 tỷ cho đến năm 2015 khỏi những cái lĩnh vực mà các cái tập đoàn đã đang phải phụ trách. Thí dụ như là phải thoái vốn khỏi chứng khoán, khỏi bất động sản, khỏi nhà hàng, khỏi khách sạn. Đấy là những cái lĩnh vực mà các tập đoàn kinh tế lâu nay đã có đầu tư vào đó với mức độ là khá nhiều, trong khi đó cái nhiệm vụ chính của mình thì chưa làm tốt, thế thì có rút khỏi những các cái lĩnh vực như vậy. Tuy vậy, cái vấn đề ở đây là doanh nghiệp nhà nước chỉ cần làm những cái gì mà tư nhân chưa làm được hoặc là không làm được, vì rằng là yêu cầu về lợi nhuận cũng như cái kỳ vọng về lợi nhuận của nó là thấp, hoặc là doanh nghiệp tư nhân khó có thể hoạt động được, thì tôi nghĩ rằng một loạt các cái lĩnh vực hoàn toàn có thể là cổ phần hóa một cách mạnh mẽ hơn, chỉ trừ những lĩnh vực nào mà liên quan chặt chẽ đến tài nguyên, thí dụ như là Dầu khí Việt Nam, thí dụ như cao su liên quan rất nhiều đến đất đai, thì cái việc đó cần phải được xem xét một cách cẩn trọng. Điều quan trọng nữa trong cổ phần hóa là cần thay đổi một cách cơ bản cái quy chế về cổ phần hóa. Lâu nay Việt Nam muốn cổ phần hóa để đưa người công nhân lên vị trí là đồng sở hữu của cái doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đó, Nhưng trong thực tế thì người công nhân chỉ lo làm việc và không có quan tâm và không thể trở thành là người đầu tư, vì họ không có thông tin và họ cũng không có đủ tiền để họ trở thành nhà đầu tư. Cho nên sắp tới đây, nếu muốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà muốn có đạt được một cái tiến bộ về chất thì cần phải mời những các nhà đầu tư chiến lược, tức là những người có tiền, họ sẽ đầu tư vào đó, họ ngồi trong hội đồng quản trị, họ sẽ tham gia quyết định, họ tham gia giám sát, và bằng cách đó thì sẽ giảm bớt những các cái sai phạm, những các cái là thiếu sót mà chúng ta đã biết trong thời gian vừa qua ở Vinashin, ở Vinalize.
Thưa ông, thì trong những vụ như là tập đoàn Vinashin hoặc Vinalize thì ta thấy là cái mức độ thất thoát lỗ lạ rất là cao, nhưng mà không biết là trách nhiệm của những vị đã gây ra những lỗ lạ thất thoát đó có được xử lý một cách nghiêm minh.
Đối với Vinashin thì đã có một số vị bị kết án và ngồi tù, còn Vinalize thì hiện nay là chưa có xem xét. Tuy vậy thì cũng phải nói rằng là cái việc giải quyết về mặt tài chính cũng như là cái việc tái cấu trúc Vinashin cho đến nay chưa đem lại được kết quả gì rõ rệt. Gần đây là đã có yêu cầu là các ngân hàng phải cho Vinashin vay với lãi suất bằng không để họ có thể trả lương cho công nhân, chứng tỏ là tình hình về kinh doanh của Vinashin vẫn đang hết sức là nguy ngập. Và tôi nghĩ rằng là cần phải công khai và có những bước đi mạnh mẽ để tái cấu trúc Vinashin, và không nên duy trì một cái bộ máy, một cái tập đoàn mà hiện nay nó đã bị thua lỗ từ đấy năm rồi, cho đến nay chưa có tiến bộ gì rõ ràng.
Thưa ông, sau những tập đoàn như Vinashin và Vinalize thì liệu sẽ có những tập đoàn rơi vào cái tình trạng tương tự hay không ạ?
Hiện nay thì không ai biết được rằng còn có bao nhiêu những quả bom nổ chậm và còn có bao nhiêu những đồng chí chưa bị lộ sẽ bị lộ. Bởi vì khi có Vinashin thì mọi người đều nghĩ rằng đấy không phải rằng là cái trường hợp cuối cùng. Và khi có Vinalize thì mọi người cũng nghĩ rằng là còn có những cái trường hợp khác nữa. Nhưng hiện nay thì khó mà có thể nói được là đó là những các cái ông A hay là ông B, bởi vì rằng là cơ chế thì nó không công khai minh bạch và các số liệu thì nó nhảy múa, cho nên là khó có căn cứ để có thể biết được rằng là đâu là cái sự thật và cái tình hình thực tế nó như thế nào.
Thưa ông Lê Đăng Doanh, bên cạnh việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để cho các doanh nghiệp này làm ăn hiệu quả hơn, thì một vấn đề cũng đã được đặt ra từ rất lâu, đó là phải làm sao có một cái sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp, tức là phải có một cái sự đối xử bình đẳng đối với các doanh nghiệp tư nhân cũng như doanh nghiệp ngoại quốc, bởi vì đây là những cái khu vực mà được xem là tạo ra nhiều công ăn việc làm nhất cho nền kinh tế Việt Nam. Vậy thì hiện nay chính phủ có đã đi theo đúng hướng này hay không, hay là vẫn có cái sự phân biệt đối xử à?
Rõ ràng là vẫn phân biệt đối xử chứ, bởi vì với cái câu là kinh tế nhà nước là chủ đạo thì có nghĩa rằng là các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp nhà nước được ưu đãi, và trong thực tế các doanh nghiệp nhà nước sử dụng đến 65% tín dụng, rồi thì là sử dụng phần lớn ODA vân vân và vân vân, và được rất nhiều ưu đãi về đất đai, về các dự án. Việt Nam đã cam kết với lại Tổ chức Thương mại Thế giới là sẽ tạo ra cân chơi bình đẳng, cạnh tranh bình đẳng, đã hợp nhất luật doanh nghiệp nhà nước với luật doanh nghiệp để tạo ra một cái khung pháp luật chung cho cả doanh nghiệp nhà nước lẫn doanh nghiệp tư nhân. Nhưng trong thực tế thì chúng ta thấy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước vẫn gắn liền với những các ưu đãi rất là lớn, và chính những ưu đãi đó sẽ làm cho các doanh nghiệp nhà nước không quen cạnh tranh và không có những các cái nỗ lực cần thiết để nâng cao hiệu quả. Một doanh nghiệp độc quyền thì thường chỉ đầu tư cho đến cái mức mà lợi nhuận họ bảo đảm mà thôi, chứ họ sau đó họ vẫn bán được hàng, họ không có ai cạnh tranh cả, thì họ không có cái căn cứ gì để họ có thể đầu tư thêm, bởi vì họ không chịu một cái áp lực cạnh tranh nào cả. Và những các cái cây nào mà được nuôi trồng trong nhà kính, được nuông chiều thì khó mà chịu được gió bão. Vì vậy cho nên là doanh nghiệp nhà nước trong thời gian vừa qua đã đầu tư ra nước ngoài rất nhiều. Hiện nay chưa biết rõ rằng những các cái tập đoàn kinh tế và các cái doanh nghiệp nhà nước đó đầu tư ra nước ngoài thì họ sẽ cạnh tranh được với lại những đối tác nước ngoài như thế nào trong cái môi trường cạnh tranh rất là khác đối với lại Việt Nam. Tôi rất là mong rằng cần có một cái sự nghiên cứu và làm rõ cái hiệu quả của việc các doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra nước ngoài. Hiện nay là lên tới hơn 12 tỷ đô la rồi, và đấy là một số tiền không nhỏ đối với nước Việt Nam.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Lê Đăng Doanh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về đề án của chính phủ tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu cho anh Vũ biên soạn, nghe nhạc hay hát khi lái xe, một thói quen nguy hiểm.
Cuộc sống muôn màu.
Nghe nhạc hay hát khi lái xe một thói quen nguy hiểm. Không chỉ có rượu, mệt mỏi hay gọi điện thoại khi cầm tay lái ô tô mới gây nguy cơ tai nạn giao thông, mà nghe nhạc hay hát trong lúc lái xe cũng làm rối loạn ứng xử của các tài xế. Một loạt các thí nghiệm mô phỏng lái xe trên máy tính trong nhiều năm qua đã khẳng định điều này. Các nhà khoa học của Đại học Monash, Úc mới đây đã chứng minh những thói quen tưởng như vô hại và rất phổ biến của người lái xe là rất nguy hiểm. Trái hẳn với điều một số người vẫn nghĩ rằng tác động của âm nhạc đối với người lái xe là giải trí, là thư giãn, tạo điều kiện cho họ lái xe tốt hơn, an toàn hơn. Nhưng rõ ràng, việc vừa lái xe vừa nghe nhạc hay hát làm người lái xe mất tập trung, chú ý vào những nguy hiểm trên đường. Lẽ ra phải tập trung vào nhiệm vụ chính là lái, thì não người lại được huy động vào xử lý nhiệm vụ phụ, cũng cần đến những cố gắng không nhỏ. Trong khi thực hiện nhiều thực nghiệm bằng thiết bị mô phỏng lái xe trên 21 người tham gia thử nghiệm ở các môi trường như đường ô tô cao tốc và trong thành phố, các phân tích đều cho thấy nghe nhạc hay hát làm cho ứng xử với các tình huống giao thông của những người nói trên suy giảm rõ rệt so với những người lái xe trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng động cơ. Những lái xe bị phân tán vì âm nhạc có xu hướng lái chậm hơn với tốc độ cho phép, thậm chí tốc độ thất thường, khi thì quá chậm, khi thì quá nhanh. Một dấu hiệu rối loạn đáng kể của việc nghe nhạc hay hát là người lái rất hay chạy chệch hướng khỏi làn đường quy định. Thời gian phản ứng trước chướng ngại vật bất ngờ gặp trên đường cũng bị chậm đi rất nhiều. Các nhà khoa học Úc không cho đó là thảm họa, nhưng họ khuyến cáo những tay lái yêu âm nhạc, thích ca hát nên cẩn trọng hơn khi ngồi trước vô lăng. Việc nghe đài hay đĩa nhạc khi lái xe giờ đã là một việc làm phổ biến. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh chỉ ra rằng người lái xe sử dụng gần 70% thời gian ngồi trên xe để nghe đài hoặc nghe nhạc. Nên nhớ là radio đã được gắn vào xe hơi từ năm 1930 và thói quen này giờ đây đã ăn sâu vào đại đa số người lái xe. Nhóm nghiên cứu của Úc giờ đây muốn tìm hiểu thêm liệu các loại nhạc khác nhau có tác động như nhau đối với tập trung, chú ý và cách ứng xử của lái xe trên đường hay không. Một thí nghiệm khác liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Các nhà khoa học Viện Công nghệ Massachusetts, MIT đã tiến hành thử nghiệm trên 100 người thừa nhận thường xuyên sử dụng điện thoại khi lái xe. Những người này được cho kiểm tra tay lái khi không dùng điện thoại trên tay. Kết quả là những người được thử nghiệm lái xe rất tồi. So với những người không có thói quen sử dụng điện thoại khi lái xe, họ thường chạy vượt tốc độ hay nhấn phanh hoặc ga đột ngột. Nói tóm lại, đó là những tay lái tồi, lái xe nguy hiểm. Nhưng một đại diện của hãng bảo hiểm Mỹ thì lại rút ra qua nghiên cứu này một điều, đó là cấm sử dụng điện thoại có thể giảm đáng kể các vụ vi phạm giao thông, nhưng số lượng các vụ tai nạn giao thông thì không. Nhưng dù sao thì những người có thói quen nói chuyện điện thoại khi lái xe là những tay lái tồi, lái ẩu.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Lê Phước phụ trách, sau đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn, bầu cử Tổng thống Mỹ, cuộc đọ sức giữa hai ứng cử viên Obama và Romney trên mặt trận kinh tế. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
RFI